Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng khóa tu một ngày an lạc. Kính thưa quý vị, cũng như hàng tuần, ban trị sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức khóa tu một ngày an lạc lần thứ 59 với chủ đề Vô Thượng Y Vương tại nhà truyền thống văn hóa Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Đó là lý do của buổi lễ sáng nay. Và kính thưa quý vị, đến chứng minh và tham dự cho cái buổi pháp đàm trong sáng nay, chúng con thay mặt ban tổ chức xin thành kính cùng đó Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức khóa tu một ngày an lạc. Chúng con xin cung đón sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Minh Chơn, quyền trưởng Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt khách mời hôm nay, chúng con cũng xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Chánh Văn, Ủy viên Ban Hoằng Pháp tỉnh Quảng Trị, được sự ưu ái của Hòa Thượng Tư Quảng đã mời về đây tham dự. Và cùng giới thiệu có mặt là sự hiện diện của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Hoằng Pháp và Đoàn Giảng Sư Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt, ban tổ chức chúng tôi xin hân hạnh chào đón sự hiện diện của gần 1.000 hành giả Phật tử trong đạo tràng Pháp Tu sáng nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này đã đến giờ pháp đàm vấn đáp với chủ đề Vô Thượng Y Vương. Và chúng con cũng rất mong và cũng rất được muốn nghe cái ý nghĩa Vô Thượng Y Vương và thực hành cái hạnh Vô Thượng Y Vương như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe vận chuyển pháp luân qua lời pháp thoại của Hòa Thượng Thích Minh Chơn với chủ đề Vô Thượng Y Vương. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay đủ duyên lành chúng ta hạnh ngộ ở dưới đạo tràng Phổ Quang, trong cái không khí tu tập một ngày, chúng tôi được sự ủy nhiệm của Hòa Thượng Trưởng Ban đến đây để cùng với tất cả quý vị tìm hiểu về chủ đề Vô Thượng Y Vương. Trước khi chúng tôi trình bày chủ đề Vô Thượng Y Vương, chúng tôi cũng xin nhắc lại khái quát, giống như chúng ta định nghĩa thế nào là Vô Thượng và thế nào là Y Vương, trước khi mà chúng ta đi sâu vào chi tiết để nghiên cứu tìm hiểu. Xin thưa tất cả quý vị, thông thường chúng ta nghĩ theo nghĩa văn học thì chúng ta thấy cái nghĩa đen á, vô thượng, tức là nói lên cái điều mà cao tột, không thể so sánh được, nó gọi đó là vô thượng. Và y vương, lưu ý quý vị cái điểm này, y, chữ y chứ không phải chữ dược. Y vương tức là thầy thuốc vua, tức là vua thầy thuốc, nói đơn giản là như vậy. Ghép lại thì chúng ta có thuật ngữ vô thượng y vương, có nghĩa là bậc chữa bệnh cao tột, không có gì bằng. Đó gọi là vô thượng y vương, nói một cách khái quát là như vậy. Trước khi chúng ta nghiên cứu về chủ đề này, chúng tôi xin cùng tất cả quý vị, chúng ta hãy ngồi trang nghiêm, chúng ta buông hết tất cả, lắng lòng, buông hết tất cả trong 5 phút. Xin mời quý vị, chúng tôi trước khi mà bắt đầu thực hiện 5 phút thanh tịnh đó, thì tôi cũng nói sơ sơ như thế này. Chúng ta ngồi yên trong 5 phút, tức là lắng lòng trong 5 phút, giữ tâm thanh tịnh bằng cách buông xả hết tất cả những ý niệm trong tư tưởng của mình. Chúng ta buông xả hết những ý niệm trong tư tưởng của mình để giữ sự tỉnh giác, thanh tịnh, tĩnh lặng trong tâm mình. Chúng ta không chú ý điều gì xung quanh và cũng không có chú ý những gì nó diễn tiến ở trong nội tâm của ta, mà luôn luôn giữ sự tỉnh giác. Chữ tỉnh có nghĩa là yên lặng, giác là biết. Chúng ta chỉ giữ cái biết trong yên lặng của tâm hồn chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện trong 5 phút. Xin mời tất cả quý vị cùng chúng tôi thực hiện trong 5 phút, giữ cái sự thanh tịnh tâm trong 5 phút. Bây giờ bắt đầu. Tất cả quý vị, 5 phút đã qua. Bây giờ chúng ta bắt đầu sinh hoạt bình thường. Thưa quý vị, tại sao chúng tôi phải cùng với tất cả quý vị, có nghĩa là chúng ta cùng nhau thực hiện thanh tịnh tâm trong 5 phút. Đấy là một phương pháp tu gồm có giới định huệ đầy đủ ở trong phương pháp đó. Mà giữ tâm thanh tịnh để làm gì? Và tâm thanh tịnh đó như thế nào? Thì lần lượt chúng ta sẽ được cùng nhau nghiên cứu tiếp theo. Trước hết, sở dĩ mà chúng ta đến đạo tràng để mà tu tập như thế này là vì chúng ta có một ước nguyện muốn, một ước nguyện. Ước nguyện đó là được bình yên cho tâm hồn mình, gián tiếp tạo sự an lạc trong gia đình và gián tiếp tạo sự an lạc cho xã hội. Cho nên chúng ta đến đây để được học Phật học lý thuyết và Phật học ứng dụng. Phật học ứng dụng là những cái phương pháp để chúng ta thực hiện đạt được cái mục đích phương pháp đó, gồm có tụng kinh, niệm Phật, lễ bái, làm những việc thiện và tránh xa những cái việc bất thiện. Đó là Phật học ứng dụng. Chỉ riêng cá nhân tôi xin hướng dẫn một cái điều rất đơn giản mà quý vị thực hiện trong 5 phút, đó chính là thiền. Mà thiền chúng tôi hướng dẫn đây gồm cả thiền chỉ và thiền quán, Vipassana và Samatha, nhằm cái mục đích là gạn lọc cái tư tưởng, loại bỏ hết những tạp niệm, đình chỉ hết những vọng niệm để giữ tâm thanh tịnh trong tỉnh giác. Chữ tỉnh có nghĩa là yên lặng, và giác có nghĩa là biết, chứ không phải hướng dẫn chúng ta đi vào cái định vô tri giác. Định vô tri giác đó là định của những tôn giáo khác, còn định của Đạo Phật là phải có trí tuệ ở trong đó, cho nên gọi là giác, là biết, chứ không phải định vô tri vô giác. Trong 5 phút đó, mặc dù chúng ta chưa thuần được thanh tịnh, chưa thuần, mặc dù chúng ta chưa loại bỏ, chưa có gạn lọc hết những cái vọng niệm, những cái ý niệm dao động và ô nhiễm trong tâm của ta, trong tư tưởng của ta, nhưng quý vị cũng đã buông xả rất nhiều. Đây chỉ là mới đầu chúng ta tập mà thôi. Và cách tập này không nhất thiết là nó phải quy định vào đi, đứng, nằm, ngồi, mà là có thể bất cứ ở nơi đâu, lúc nào chúng ta giữ tâm thanh tịnh cũng vẫn được. Chỉ cần chúng ta tỉnh giác, tỉnh giác để giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm đây không có nghĩa là chúng ta niệm Phật, mà là chúng tôi nói hồi nãy, tức là không còn một ý niệm giữ trong tư tưởng của ta, trong tâm của ta không còn một ý niệm vọng tưởng, nhưng mà còn tuệ giác ở trong đó để biết sự tĩnh lặng của tâm hồn. Đó chính là thiền chỉ và thiền quán mà Đức Thế Tôn đã dạy rất nhiều trong bàn bạc, trong tất cả các kinh, kinh văn. Kể cả những phương pháp niệm Phật, dù là niệm Quán Thế Âm, dù là niệm Dược Sư Lưu Ly Quan Vương, dù là niệm Bổn Sư Thích Ca, dù là niệm A Di Đà Phật, nhưng chúng ta không đặt cái trọng tâm vào hướng về cầu sinh và ước nguyện về cái thế giới của quý ngài đó, mà chúng ta chỉ cần đạt được sự nhất niệm tam muội, tức là nhất niệm định, định tâm, tam muội tức là chánh định đó. Nếu mà đạt được như vậy rồi thì chúng ta không mong cầu về Tây Phương Cực Lạc hay mong cầu về một thế giới nào, nhưng chúng ta cũng vẫn được về thế giới đó. Bởi vì trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật cũng có dạy, và nhất là trong kinh Duy Ma Cật Đức Phật cũng đã từng dạy rằng: dục đắc tịnh độ, tiên tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Cái câu chót là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, có nghĩa là khi tâm đã được thanh tịnh rồi thì ngay đó chính là cõi Phật, chứ chúng ta cũng không cần mong cầu được Phật rước về đâu, không cần. Mà không cần mà được. Còn nếu tâm ta chưa loại bỏ hết những vọng niệm, chúng ta còn tạp niệm, chúng ta còn tham sân si, còn chúng sinh tánh, cái bản tánh chúng sinh chúng ta vẫn còn, thì khó lòng mà về được bất cứ một cảnh giới nào của chư Phật. Dù chúng ta có đọc, có tụng, có xin, có cầu bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không được. Cái yếu tố then chốt để được đó là tâm tịnh. Dục đắc tịnh độ, tiên tịnh kỳ tâm. Trước hết phải tịnh kỳ tâm. Trong 5 phút, nếu quý vị lắng lòng, loại bỏ hết những ý niệm trong tư tưởng của mình, trong tâm tư của mình, loại hết, không suy nghĩ gì hết, dù chúng ta niệm Phật cũng loại bỏ luôn, dù chúng ta nghĩ đó là một cái việc thiện sắp sửa làm cũng loại bỏ luôn, bỏ hết những ý niệm trong tâm ra, bỏ hết ra ngoài, tức là xả ly. Xả bỏ hết những ý niệm trong tâm tư của ta ra để giữ ở trong tâm á sự tỉnh giác. Tỉnh là yên lặng, giác là biết, tức là biết tâm yên lặng, không trụ chấp vào đâu hết. Giữ được như vậy mới gọi là vô niệm. Và cái vô niệm đó, cái trạng thái vô niệm đó được chúng ta gìn giữ, chúng ta thực hiện liên tục, thì gọi đó là vô tâm. Nên nhớ rằng chúng ta vẫn luôn luôn duy trì tỉnh giác, chứ không phải vô niệm vô tâm là vô tri vô giác. Nhớ cái điều đó. Và nếu được vô tâm liên tục và mãi mãi thì lúc đó chúng ta mới có thể gọi là thanh tịnh. Và thanh tịnh đó chính là chúng ta đạt được tam muội, tức là chánh định. Tam muội đây người Trung Hoa dịch từ cái thuật ngữ gọi là samadhi. Cái nghĩa của nó là chánh định. Và lúc đó chúng ta mới gọi là chánh niệm. Chứ không phải chúng ta niệm Phật gọi là chánh niệm. Cái đầu chúng ta lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì gọi đó là chánh niệm. Không đúng. Điều đó chưa đúng. Chưa đúng gọi đó là chánh niệm. Mặc dù cái ý niệm đó là thiện, cái ý niệm đó chúng ta đọc tụng mà nó không xen một ý niệm khác vào, nhưng nó cũng vẫn có, lúc không. Lúc đó cũng chưa được gọi đó là chánh niệm nữa. Bởi vì tạp niệm nó vẫn còn xen vào. Do vậy mà cái phương pháp luyện tâm chúng ta cần trí tuệ để biết, tức là cần một sự tỉnh giác để biết. Biết tâm mình và chuyển hóa tâm mình. Đó là lời mà chư tổ thường nói là phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Nhưng mà tại sao chúng tôi phải đề cập tới vấn đề thực tập 5 phút để dần dần rồi chúng ta thực tập nhiều phút, nhiều giờ trong ngày? Đó chính là chúng ta đang thực hiện cái điều gì? Thực hiện cái điều để đi tới cái mục tiêu là tâm thanh tịnh. Chứ bây giờ chúng ta chưa đạt được thanh tịnh tâm. Vô niệm chúng ta cũng chưa đạt được. Vô thì thì làm sao chúng ta có thể nói là thanh tịnh tâm được, nhưng bằng cách là chúng ta tích lũy và cố gắng luyện tập đều đều và liên tục. Có như vậy, đó chính là chúng tôi hướng dẫn để quý vị đi vào, trực tiếp đi vào, thể nhập vào, gọi là y tử chứ không phải là y vương. Chủ đề của chúng ta là y vương, nhưng mà bây giờ chúng ta là y tử. Không phải chữ tử là chết, chữ tử là con. Tức là chúng ta nối bước theo bậc y vương để chữa bệnh. Bệnh gì? Nói đến đây quý vị đừng có nghĩ rằng Phật nào đó được gọi là y vương đó, không thể so sánh được, cao tột không thể so sánh được, tức là vô thượng, sẽ chữa hết tất cả mọi bệnh cho chúng sinh, kể cả đau ruột thừa, kể cả bệnh thời đại, vân vân. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì nó chỉ đúng một phương diện, chưa đúng toàn diện. Mặc dù trong kinh điển Đức Phật cũng dạy rằng trong tư tưởng Đại Thừa Phật giáo đó cũng có cho thực hiện một cái phương pháp gọi là y phương minh. Trong ngũ minh của Phật giáo Đại Thừa có một pháp môn gọi là y phương minh. Do đó mà hôm nay chúng ta thấy tuệ tỉnh đường của Phật giáo mọc lên rất nhiều, nó được phát sinh ra rất nhiều, nhằm mục đích cũng là một phần nào đó công việc gọi là xoa dịu đi một phần đau khổ về thân bệnh của xã hội. Tuy nhiên rằng không phải là hoàn toàn, không phải cơ sở y tế nào cũng hoàn toàn chữa hết bệnh. Y tế nào cũng chữa hết bệnh của xã hội. Xin thưa quý vị rằng lúc bệnh tim rất là nặng đó, tôi đã từng nằm ở viện tim, mà tôi là con số 3001, chờ tới 3000 người giải phẫu rồi mới tới tôi. Mà mỗi một lần giải phẫu đó, thì mấy tháng phẫu một lần, mấy tháng một phái đoàn Pháp từ Paris người ta qua mổ được có vài ca thôi đó, chứ không phải mỗi ngày. Mà tôi là con số 3001, chờ cái lúc đó cái mồ, nấm mồ của mình á, nó không phải mọc cỏ mà nó mọc cây cổ thụ, thì mới tới mình được mổ tim. Do đó mà tôi xin đi nước ngoài. Thì ở đây nói là tôi nói chỉ nói để cho quý vị nhận thức rằng không phải cái cơ quan y tế nào cũng chữa một cách hoàn toàn 100% về thân bệnh. Mà không phải nói rằng đức y vương của chúng ta chữa tâm bệnh, cũng không phải như vậy. Mặc dù trên phương diện tín ngưỡng thì chúng ta có thể tin tưởng từ thể chất đến tinh thần, đức y vương đó sẽ cứu độ chúng ta hết từ thân bệnh tới tâm bệnh. Nhưng những người mà đạt được cái điều đó đó rất hiếm ở trong xã hội này, chứ không phải là không có, rất hiếm thôi. Và tôi cũng không được cái số may mắn trong cái số hiếm đó, không được may mắn. Do đó mà phải đi nước ngoài. Thậm chí cùng nằm chung một phòng đó, là năm giường, có một vị bệnh rất nặng, còn nhỏ tuổi, nhỏ hơn tôi mà còn da bọc xương thôi, tiền của có rất nhiều nhưng mà không còn sức để đi nước ngoài để chữa, không còn sức để đi nữa, để đành chịu chết thôi. Đấy. Và quý vị nên biết rằng lúc tôi đi tôi phải mời một bác sĩ đi cùng với tôi trên máy bay đi qua tới nước ngoài đó, hộ tống tôi đi tới bệnh viện. Và sau khi tôi mổ tim rồi đó thì ra cái phòng mà gọi là cái hậu phẫu đó, ổn định rồi thì bác sĩ nó mới về Việt Nam. Chúng tôi không phải nói dài dòng văn tự đâu, mà chúng tôi cũng muốn nói rằng tất cả chúng ta tin tưởng rằng Đức Y Vương sẽ cứu độ chúng ta nếu chúng ta tin Ngài. Đấy, nếu chúng ta tin Ngài rồi chúng ta cầu Ngài. Thì cái điều này hiếm đạt được, hy hữu để đạt được. Không phải chúng ta tin rồi chúng ta cầu mà được, mà là chúng ta phải thực hiện mới được. Do đó mà chúng tôi hướng dẫn quý vị 5 phút là thực hiện đấy, chứ không phải cầu, không phải xin. Không có Đức Phật nào, không có vị Bồ Tát nào mà nói rằng cầu ta thì ta giúp. Không có cái việc đó đâu. Nếu chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta nghĩ sai về Đức Phật, về chư Bồ Tát. Sở dĩ chúng ta niệm danh hiệu của Ngài là chúng ta luyện tập, luyện từ cái tâm dao động, cái tâm ô nhiễm, cái tâm mà đầy tạp niệm, tham sân si, mạn nghi ác kiến. Đấy, luyện tâm, chuyển hóa tâm từ những cái trạng thái dao động ô nhiễm để trở lại được cái sự thanh tịnh không ô nhiễm. Đó chính là tự cứu lấy mình. Đó chính là ý chính mà Đức Phật dạy. Bất kỳ pháp môn nào và Đức Phật nào, chư Bồ Tát nào cũng dạy chúng ta phải thực hiện tâm thanh tịnh. Khi tâm đã thanh tịnh rồi, không còn có bệnh hoạn nào mà làm chúng ta đau khổ được nữa. Đó chính là cái ý chính mà Phật độ chúng ta đó. Chứ không phải chúng ta tưởng tới Ngài, rồi xin Ngài, cầu Ngài, rồi chúng ta cúng, rồi chúng ta bái. Không phải. Phật không có đòi hỏi cái điều đó, không có yêu cầu cái điều đó, mà Đức Phật chỉ dạy chúng ta là phải thực hiện. Mà thực hiện cái gì? Thực hiện cái phương pháp mà Phật dạy. Cho nên chư tổ nhắc chúng ta hoài, tụng kinh giả minh Phật chi lý là như vậy. Chứ không phải tụng kinh để rồi mình tín ngưỡng. Giống như hạnh Quán Thế Âm mà chúng ta cứ đọc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho con được tai qua nạn khỏi. Không phải đâu. Không có Bồ Tát nào mà ra thai độ cái kiểu đó hết. Nếu mà chúng ta cầu người thế gian thì còn có lý. Còn nếu chúng ta cầu Phật, cầu Bồ Tát, không phải như vậy đâu. Mình niệm danh hiệu của Ngài để mình được nhất tâm thanh tịnh. Thì khi nhất tâm thanh tịnh đó thì lúc đó chúng ta thoát ly tất cả mọi khổ não, mọi khổ ách. Cái khổ mà đeo vào người mình nó gọi là ách. Niệm để được thanh tịnh, mà thanh tịnh tức là xóa hết rồi, đâu còn gì nữa đâu. Chứ không phải Phật Bồ Tát là một vị mà có cái quyền lực ban cho chúng ta được cái gì. Không có đâu. Nếu mà ban cho những người mà niệm tới danh hiệu của Ngài là bất công. Còn những vị khác người ta không có niệm tới Ngài thì Ngài không có được cứu vớt người ta sao? Nếu chúng ta nghĩ rằng chư Bồ Tát Quán Thế Âm hay là chư Phật gì đó, tôi nói chữ chư Phật với chư Bồ Tát là như thế này nè, không phải có một vị Quán Thế Âm đâu. Trong vô lượng thế giới, trong vũ trụ này có vô số Quán Thế Âm Bồ Tát, chứ không phải có một vị đâu. Và vô thượng y vương này cũng không phải có một vị đâu, mà là có bao nhiêu chúng sinh là có bấy nhiêu dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Đấy, có bao nhiêu chúng sinh là có bấy nhiêu dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Như vậy vô thượng y vương chính là dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Mà chúng ta, hồi nãy tôi nói chữ tử đó, tử là khi nào chúng ta thực hiện tâm thanh tịnh, lúc đó mới gọi là tử được. Chứ còn chúng ta chưa có thực hiện tâm thanh tịnh thì lúc đó chúng ta cũng tin tưởng Ngài thôi, nhưng mà thẹn, hổ thẹn, nhìn tới Đức Phật mình cảm thấy hổ thẹn. Hổ thẹn là mình không có thanh tịnh đó. Mình chưa được thanh tịnh mình cảm thấy hổ thẹn. Khi đối trước Phật mình cảm thấy sao mình còn động niệm căn trần thức tướng. Do đó nếu chúng ta thực hiện đạt được tâm thanh tịnh, lúc đó chúng ta gọi là y tử, tức là con của y vương. Nhưng khi chúng ta thực hiện một cách hoàn toàn, được một cách hoàn toàn thanh tịnh, khi chúng ta được hoàn toàn thanh tịnh tâm thì lúc đó chúng ta với Đức Phật là một thể. Trên phương diện bản thể học, chúng ta là một thể với Đức Phật, thì như vậy chúng ta cũng là vô thượng y vương. Chữ vô thượng ở đây không có nghĩa là chúng ta so sánh. Thế gian pháp tức là tâm lý xã hội so sánh, suy tư, nhận thức, nhận thức theo cái chiều gọi là phân tích và tổng hợp để so sánh. Mà nếu còn so sánh tức là còn phân biệt tức là còn nhị nguyên đối đãi. Do đó chưa đạt được tới cái chân đế mà trong kinh điển Đức Phật dạy. Trong kinh Viên Giác, Đức Phật Thích Ca có dạy như thế này: chấp thân này là ta, là của ta. Chấp tâm này là ta, là của ta. Như thế gọi là vô minh. Trong kinh Viên Giác, Đức Phật Thích Ca đã dạy như vậy. Như vậy chúng ta phải hiểu vô minh có nghĩa là một trạng thái tâm mê mờ, không nhận rõ thân này, tâm này, để rồi lầm chấp nó là ta, là của ta, để rồi từ cái ta đó tạo ra biết bao hệ lụy. Hệ lụy cho bản thân mình, hệ lụy cho những người xung quanh, hệ lụy cho tất cả chúng sinh xung quanh ta. Cái chữ hệ lụy xung quanh như thế này, ví dụ từ hồi nãy giờ đó, một có thể là gần một giờ, tôi không biết thời gian là bao nhiêu, gần một giờ quý vị ngồi yên ở đây, quý vị không có đi tới đi lui. Đấy. Không đi tới đi lui, mặc dù ngồi như thế này, không đi tới đi lui, thì cái gì sẽ xảy ra đây? Cái lợi lạc sẽ xảy ra ở đây, đó là quý vị không có dẫm đạp những chúng sinh xung quanh ta. Nếu mà quý vị đi tới đi lui đó, thì 1.000 người bây giờ xin nói một cái số tượng trưng thôi, chứ thật ra không biết bao nhiêu quý vị ngồi ở đây, nhưng mà nói 1.000 đi. 1.000 vị mà đi tới đi lui là dẫm đạp biết bao nhiêu con trùng, bao nhiêu con kiến, bao nhiêu con vi trùng á, vi khuẩn á, bao nhiêu con kiến quý vị dẫm đạp lên nó. Mà nếu quý vị dẫm đạp lên nó thì sinh mệnh của nó như thế nào? Có phải là chấm dứt không? Nếu 1.000 vị mà đi tới đi lui thôi thì dẫm đạp bao nhiêu sinh mệnh của chúng sinh khác? Mà chúng sinh khác thì chúng ta dẫm đạp lên thì chắc không còn, tức là chết. Như vậy chúng ta lạm sát. Còn ngồi im như thế này thì chúng ta không có lạm sát, mà chúng ta còn tôn trọng sinh mệnh của chúng sinh khác. Như vậy chúng ta đã làm được một việc, làm được một việc tạo nên hạnh phúc cho chúng sinh khác. Bởi vì nó còn sống tức là nó còn hạnh phúc. Thì như vậy chúng ta không có hệ lụy. Không tạo cái hệ lụy cho chúng sinh xung quanh chúng ta. Rồi chúng ta ngồi yên như thế này nè, thì chúng ta không có làm mất cái tư hữu của chúng sinh khác, mà chúng ta còn phải trân trọng cái tư hữu của chúng sinh khác. Đó là gì? Nếu chúng ta thấy kỹ, con kiến nó đi dưới đất, nó bò dưới đất liên tục là để làm cái gì? Nó đi tìm mồi, tìm thức ăn về nơi trú xứ của nó, tức là hang ổ của nó. Mà nếu nó đi tới đi lui, nó tha mồi như vậy, chúng ta dẫm đạp lên thì nó chết, mồi đó bị mất, cái lương thực của nó bị mất, và cái xã hội của nó sẽ thiếu lương thực. Cái xã hội của loài kiến nó sẽ thiếu lương thực. Mà bây giờ chúng ta ngồi yên như thế này, chúng ta không dẫm đạp, là chúng ta tôn trọng cái tư hữu của chúng sinh khác. Chúng tôi chỉ kể hai điều thôi, chứ ở đây quý vị ngồi yên như thế này nè, chúng ta đã làm được 10 điều thiện, từ thân chúng ta, từ miệng chúng ta và từ ý của chúng ta. Ngồi yên như thế này, thân không làm điều sai quấy, và khẩu của chúng ta cũng không phát những điều sai quấy, và cuối cùng là ý của chúng ta không có suy tư những điều sai quấy. Ngồi đây quý vị tập trung cái sự chú ý để lắng nghe chúng tôi trình bày, thì nếu có sự phân tán tư tưởng thì cũng không nhiều, và nếu phân tán đó nó cũng không có giúp cho quý vị đi sâu vào cái suy tư để làm, xin lỗi nói, để làm dao động cho người khác, làm đau khổ cho người khác, cho chúng sinh khác. Thì như vậy kết hợp lại thân, khẩu và ý, quý vị tuy rằng ngồi yên nhưng mà đã thể hiện cái sự thanh tịnh thân, khẩu, ý. Thân không làm điều sai quấy, khẩu không nói những điều sai quấy, và ý không nghĩ những điều sai quấy. Thì như vậy quý vị đã đi lần tới cái chỗ gọi là chí thiện. Và chí thiện này quý vị thực hiện một cách nghiêm túc và thực hiện liên tục và mãi mãi như vậy thì đi tới cái chỗ nào? Thanh tịnh. Thì khi đã thanh tịnh tâm rồi thì sao? Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Bây giờ chúng ta trình bày tiếp. Trong kinh mà chúng tôi vừa trình bày đó là kinh Viên Giác. Bởi vì cái sự vô minh, tức là không có sự sáng suốt để nhận định ra chân lý Phật dạy, chỉ có thanh tịnh tâm, tức là tâm chân như thanh tịnh, thì tâm đó sáng suốt vô cùng, không có gì so sánh được. Và tâm đó tức là tịnh lưu ly, trong sạch. Lưu ly tức là trong sáng. Chữ quang cũng là sáng. Chữ vương ở đây đó không có nghĩa so sánh giống như ở ngoài xã hội gọi là thần dân và vua chúa, không phải như vậy, mà ý nói cái sự cao tột. Chữ vương ở đây chỉ cho cái sự cao tột để chúng ta hiểu thôi. Cao tột ở giữa cái mà tâm lý bình thường chúng ta suy diễn, tức là giữa cái vọng động thấp hèn tới cái chỗ gọi là trong sáng cao thượng. Mà chữ vương ở đây vượt thoát ra bên ngoài, siêu việt ra bên ngoài cái khái niệm so sánh, cái khai phạm trù đối đãi. Động tịnh phải quấy, tốt xấu đúng sai, chữ vương có nghĩa là như vậy. Cao tột vượt thoát ra bên ngoài cái khái niệm so sánh, chứ không phải vương là vua so lệ với dân, không phải như vậy đâu. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa triết học, hiểu theo nghĩa triết học, tức là nghĩa bóng, chứ không thể hiểu theo cái nghĩa thông thường của tâm lý xã hội. Và cái thế giới đó mà tôi nói là cách 10 lần số cát sông Hằng này là phương tiện, Đức Phật nói rất xa. Bởi vì chúng ta chạy theo cái vô minh vọng tưởng thì không bao giờ chúng ta được tới được cái thế giới đó. Bởi vì chúng ta không thể nào đếm được thì chúng ta không thể nào tới thế giới đó được, nó quá xa. Bởi vì chúng ta vô minh trầm trọng rồi, nhưng mà rất gần. Rất gần ở chỗ là chúng ta tỉnh giác, dùng trí tuệ để tỉnh giác. Giống như chúng tôi đã nói là có bao nhiêu chúng sinh là có bấy nhiêu Quán Thế Âm, và ở đây chúng tôi cũng nói là có bao nhiêu chúng sinh là có bấy nhiêu Tịnh Quang Vương Như Lai. Đó chính là tâm thanh tịnh chứ không có gì hết. Lý tưởng hóa tâm mình thôi, chứ không phải là Đức Phật lịch sử như Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Sakyamuni là Đức Phật lịch sử, là con người thật như chúng ta, tức là có cái thân bằng những nguyên tử vật chất, và cũng có cái tâm lý giống như chúng ta, tâm lý giống như bình thường chúng ta đây, rồi tu hành đắc đạo, vượt thoát ra ngoài cái tâm lý bình thường, trở lại với tâm chân như thanh tịnh, và luôn luôn sống trong chân như thanh tịnh. Còn Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai là lý tưởng hóa tâm chân như thanh tịnh đó thôi. Nói như vậy không có nghĩa là không có Đức Phật đó, vẫn ở về cái thế giới gọi là Đông Phương đó. Cách đây có thể nói là 10 lần số cát sông Hằng vẫn có Đức Phật Tịnh Quang Vương Như Lai, Dược Sư. Chứ không phải là không có. Mà chúng ta không thể đi bằng máy bay tới đó được. Bây giờ ở thế giới chúng ta chưa có phi cơ nào mà bay tới cái vận tốc cao để mà đi tới đó được. Mà chúng ta tới bằng cái gì? Hồi nãy tôi hướng dẫn quý vị cái phương tiện để quý vị đi tới đó đó, tức là sự thanh tịnh tâm. Chúng ta đi bằng tâm thanh tịnh. Nếu chúng ta thực hiện một cách hoàn toàn thì chúng ta sẽ tới đó. Mà nếu chưa hoàn toàn thì chúng ta chưa tới đó được. Do vậy chúng ta cần phải nỗ lực để nhận thức về vô minh, để rồi chúng ta chuyển hóa cái vô minh đó trở lại với thanh tịnh chân như. Và tâm thanh tịnh chân như đó thì ngay đó chính là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Chúng ta có thể là Phật A Di Đà cũng được, cũng chỉ là tâm thanh tịnh đó thôi. Nhưng mà thông thường cái tâm lý xã hội chúng ta cứ nghĩ rằng có Đức Phật này, Đức Phật kia. Đấy, thực tế thì có vô lượng vô số Đức Phật. Kể cả chúng ta, Đức Phật Thích Ca đã dạy rằng chúng sinh là Phật sẽ thành. Chúng ta là Phật sẽ thành, còn Đức Phật Thích Ca là Phật đã thành. Cho nên tất cả đều là Phật. Do đó mà các cụ ta hồi xưa thường nói là tâm tức Phật, Phật tức tâm. Nhưng tâm nào mới gọi là tâm Phật? Chứ không phải cái tâm lý bình thường tham, sân, si, đó gọi là tâm Phật. Tâm lý bình thường không phải là tâm Phật, mà là tâm thanh tịnh. Đó chính là tâm Phật. Mà muốn được thanh tịnh thì chúng ta phải chuyển hóa cái tham sân si, chuyển hóa hết nội tâm mình. Rồi trong kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Bản Nguyện Công Đức Kinh có cái điều quan trọng nhất là 12 điều thệ nguyện của Đức Dược Sư. Khi mà tu hạnh Bồ Tát, Ngài phát nguyện 12 đại nguyện để cứu độ chúng sinh. Và trong đó, trong 12 đại nguyện, tôi xin đọc một nguyện số 7 như thế này. Cái nguyện số 7, người bị bệnh, bức bách, người bị bệnh bức bách không nơi nương tựa và không người giúp đỡ, nếu nghe danh hiệu của Như Lai thì các khổ sở bệnh tật đều được tiêu tan. Đó là cái nguyện số 7 của Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Đó, Ngài nguyện như vậy. Do đó mà chúng ta thấy rằng chúng ta phải đọc, phải niệm, phải tưởng. Tưởng tới Như Lai, tưởng tới Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai thì các bệnh tật khổ đau đều được tiêu trừ. Đó là cái nguyện số 7. Bây giờ phân tích cái điều nguyện số 7. Ở cái điều nguyện số 7 này chúng ta thấy cái đoạn văn gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó là nói về người bị bệnh. Thì luôn luôn cái bệnh này nó làm đau khổ chúng ta, nó bức bách, nó làm đau khổ. Chúng ta mong cầu được cái sự hết khổ do bệnh. Mà thậm chí không có nơi nương tựa,
và cũng không có người giúp đỡ nuôi dưỡng. Đó là nói về người bệnh. Người bệnh mà lâm tới cái hoàn cảnh như vậy mà nếu nghe được danh hiệu của Ngài, nghe được danh hiệu của Ngài, đó là đoạn thứ hai. Và đoạn thứ ba có nghĩa là khi nghe được danh hiệu của Ngài rồi đó thì mọi bệnh tật khổ não đều được tiêu tan. Ở đây cái điều quan trọng là nghe danh hiệu của Ngài thì bệnh tật đều tiêu tan hết. Đọc cái đoạn văn này chúng ta không thể lấy cái tâm lý bình thường mà chúng ta suy diễn, hay lấy cái trình độ học thức của chúng ta ra để mà nhận định. Không thể như vậy được, mà chúng ta phải hiểu theo ý kinh Phật dạy, có nghĩa là tụng kinh giả minh Phật chi lý, nhận ra chân lý Phật dạy ở trong này, chứ không phải chúng ta nhận theo trình độ hiểu biết của mình, mà cũng không phải nhận theo tâm lý xã hội được. Rồi từ đó mà chúng ta sinh ra, phát sinh ra tín ngưỡng nhân gian, bệnh cầu đức dược sư, lập đàn tràng cầu đức dược sư. Mà Đức Phật dạy không phải chúng ta cầu, không phải chúng ta xin, mà nếu Đức Phật mà nghe thấy chúng ta cầu xin mà Đức Phật ban cho đó là Đức Phật không công bằng. Mà vô tình chúng ta lại hại Phật, Phật không có làm cái việc như vậy. Không phải chúng ta cầu Ngài mà Ngài cho, mà cũng không phải chúng ta cúng Ngài mà Ngài cho. Tôi cũng thường nói đùa vui như thế này nè, tôi nói làm Phật khổ quá đi, ăn có một nải chuối à, người ta đem vô chùa có một nải chuối à, ta cúng cho ông Phật ăn có một nải chuối mà ông Phật phải làm rất nhiều việc để đền ơn lại, ta nói Phật cực lắm. Là sao? Có một nải chuối vô chùa thắp nhang lễ Phật thôi mà xin đủ thứ hết, phải không? Có một nải chuối thôi mà vô xin đủ thứ Đức Phật, cho nên Đức Phật phải đền đáp lại rất cực. Nào là buôn may bắt đắt, nào là gia đạo bình an, nào là danh thơm tiếng tốt, nào là công danh sự nghiệp đủ thứ việc á, nào là tình yêu, nào là đủ thứ gì đó. Đức Phật hưởng có một nải chuối thôi mà phải đền đáp lại rất nhiều việc, thành ra cực quá. Như vậy thì chúng ta đã nghĩ sai về Đức Phật, rồi chúng ta cũng làm sai thánh ý rồi. Ở đây niệm tới danh hiệu của Ngài là tưởng tới Ngài, tức là dùng thiền định đình chỉ những vọng niệm của mình để đạt được sự thanh tịnh tâm. Đó chính là tưởng tới Ngài. Ngài chính là tâm thanh tịnh của ta. Chúng ta có thực hiện để được tâm thanh tịnh thì đó chính là chúng ta tưởng tới Ngài, chứ không phải niệm tưởng là ghi nhớ đọc tụng rồi cầu xin. Nhưng chúng ta có quyền tín ngưỡng, rồi từ cái tín ngưỡng đó dẫn dắt chúng ta đi lần và tới chỗ thanh tịnh tâm cũng đúng. Nhưng mà phải ý thức được đó chính là phương tiện để chúng ta thực hiện. Có vô số phương tiện. Và nói như kiểu chúng tôi nói đó thì không có ai đến chùa cúng. Nói như kiểu chúng tôi là không ai đến chùa cúng đó. Cúng cũng như không thôi, đâu có được cái gì. Nhưng mà đó là phương tiện để cái gì? Để chúng ta dẹp bớt cái sự bỏng sẻn, phát cái tâm rộng lớn, phát cái lòng bố thí vô trụ chấp, để đi lần tới chỗ thanh tịnh tâm. Nói như vậy cũng không có nghĩa là chúng tôi xúi dục quý vị đi cúng chùa, cũng không có. Mà là nhắm tới cái mục tiêu hướng dẫn quý vị nhận thức được chân lý như thế nào, đúng sai như thế nào. Do vậy mà nói 10 lần số cát của sông Hằng, nhưng mà thực ra thì cái tâm địa chúng ta là vô minh dày đặc, vô minh quá nhiều rồi, nhiều đời nhiều kiếp, từ vô thủy có thể đến bây giờ, và có thể cũng tới vô chung nếu chúng ta không chịu sửa, không được chuyển hóa nội tâm thì vô minh vẫn còn đó. Cho nên nói rất là xa, 10 lần số cát như vậy là không thể tính đếm được, rất là xa. Mà nếu chúng ta nhận thức được thì ngay trước mắt thôi. Tức là Phật tức tâm, Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai cũng chính là tâm ta thôi. Mà tâm đó nó đưa trừ cái gì? Trừ hết bệnh vô minh. Tôi nói ví dụ như bây giờ tâm vô minh của tôi nó thích đủ thứ. Đấy, thích đủ thứ. Có một vị tới hỏi, dạ thưa thầy thích gì? Ý người ta hỏi là tôi tên gì đó, mà người ta trân trọng, người ta không có hỏi thầy tên gì, mà người ta hỏi thưa thầy là thích gì vậy? Tôi nói thích đủ thứ. Thì tâm thích đủ thứ này, quý vị nghĩ sao? Phải là tâm bệnh không? Mà dẹp được cái tâm bệnh này tức là phải có tâm thanh tịnh. Và tâm thanh tịnh đó chính là Phật tâm của mình, Phật tánh của mình. Thì đó, khi mà tâm thanh tịnh rồi, chúng ta có thể nói là A-di-đà cũng được, Quán Thế Âm cũng được, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương cũng được, hay Di Lặc cũng được. Bởi vì trong kinh Đức Phật dạy là Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngữ trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, là 10 danh hiệu. 10 danh hiệu để chỉ cho bậc giác ngộ, gọi là bậc đại giác đó. Chứ thực ra không có Phật nào gọi là Phật Thích Ca, cũng không có Phật nào là Phật A Di Đà. Không phải là tên, chúng ta cứ nhầm lẫn. Không phải là nhân vật đại danh từ. Mà chỉ có công hạnh. Đó là phương tiện để cho chúng sinh nhận thức mà thôi. Với Phật, chúng sinh tánh thường rộng lặng. Chư Phật với chư Phật, với chúng sinh thị tam vô sai biệt. Tâm Phật chúng sinh thị tam vô sai biệt. Đó là một đoạn ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy. Tâm đây tức là tâm thanh tịnh á, tâm thanh tịnh, tâm chân như. Chúng sinh, chúng sinh mà là chúng sinh được chuyển hóa và Phật. Đấy. Hay nói một cách đơn giản là trong chúng ta là chúng sinh vẫn có Phật tánh ở trong đó. Nhưng Phật tánh đó chưa được hiển lộ bởi vì chúng ta còn vô minh. Đó, mà muốn dẹp được cái vô minh chúng ta phải ý thức, tức là tỏ ngộ. Rồi chúng ta phải thực hiện để sống đúng, tức là thể nhập trong cái chân như đó. Mà nếu chúng ta thể nhập được trong chân như đó thì chúng ta có nghĩa gọi là chứng đắc được. Do đó cuối cùng á, tôi xin kết luận như thế này. Vì thời giờ chúng ta cũng có giới hạn, lẽ ra thì chúng tôi cũng còn nói rất dài, nói rất nhiều, nhưng mà thôi để dành từ từ nói. Nói nhiều quá thì hết thời giờ, và đồng thời ca sĩ mà ca lâu quá nó cũng hết hay. Đó, do đó mà chúng tôi xin kết luận như thế này nè. Một bài thơ thiền của ngài Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tôn: tâm thanh tịnh cần chi giữ giới, nếu chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Vượng lười ngựa mỏi người đã lão, như cũ vân trang một chổng thiền. Đó là lời kết luận, và xin chúc tất cả quý vị đạt được thanh tịnh tâm của mình.
Và kính thưa quý vị, hôm nay vị khách mời từ Quảng Trị được nghe cái khóa tu của chúng ta, cái sự tinh tấn tu hành của Phật tử, và với sự lời mời của Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng cũng đã mời Thượng Tọa về để tham dự, để xem coi là khóa tu của chúng ta như thế nào. Và hôm nay nhân dịp Ngài trở về để thăm và tìm hiểu về cái chương trình khóa tu một ngày an lạc của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, và Thượng Tọa cũng có một chút những lời hay ý đẹp để đóng góp cho cái buổi pháp đàm sáng nay, để mang lại cho chúng ta những cái tiếng cười thật an lạc. Và xin giới thiệu với vị Thượng Tọa Thích Chánh Văn, Ủy viên Ban Hoằng Pháp của tỉnh Quảng Trị. Và ngày hôm nay trong 10 phút còn lại, Thượng Tọa sẽ có những lời trao đổi với quý vị, mang lại tiếng cười cho quý vị. Chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng, kính bạch chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Hiền Tiền, thưa toàn thể đại chúng. Vốn thật quý tất cả đại chúng biết rằng quê hương Quảng Trị nó là miền xa xuôi. Nơi ấy có dòng sông bền hải 30 năm ngăn cách đất nước hai miền Nam Bắc. Nơi nghèo khó chiến tranh vô vàng, nhưng đất nước thanh bình rồi thì hai miền Nam Bắc được gắn liền. Và tôi được sanh trưởng về nơi đó suốt mười mấy năm. Tôi theo học ở tại Thành phố Hồ Chí Minh qua các trường lớp và đi hoằng pháp tại các tỉnh Đồng Nai, Long Khánh, Vũng Tàu, Nha Trang, và được Hòa Thượng Trưởng Ban đưa tôi về nơi miền chôn nhau cắt rốn đất Quảng Trị suốt thời gian 3 năm. Thế thì hôm nay để rút tỉa kinh nghiệm trong sự tu học, vừa rồi Hòa Thượng mình đã nói đến kinh Dược Sư, thì bây giờ chúng tôi cũng gửi đến quý vị những ý niệm về kinh Dược Sư, làm sao cho chúng ta có sự thanh tịnh trong sự giải thoát. Cách đây khoảng 14 năm, ở tại Long Khánh, quý thầy có lập đàn Dược Sư để cầu an bộn màng. Thì thầy tôi mới nói rằng: quý thầy ơi, kinh Dược Sư là kinh sám hối của tâm. Bởi vì sao kinh Dược Sư là kinh sám hối? Bởi vì trong câu cuối của kinh Dược Sư có giải kiết, giải oan kiết. Nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng trần phạt tâm thành kính, đổi trước Phật đài cầu xin giải kiết. Dược Sư Phật, tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật. Bởi vì cái nghiệp chướng của mình bao đời kết tập trong cái duyên nghiệp, nên chịu trong vòng luân hồi sanh tử của 6 đường thiên nhân A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và hụp lặng mãi trong dòng khổ đế. Trên nơi hôm nay đứng trước Phật đài, con xin giải trừ oan khiên nghiệp chướng ấy. Giải trừ ở đâu? Giải trừ ở tâm. Tâm không tham danh vọng tài sắc, không tham sân si kiêu mà ngạ chấp, con xin giải hết, giải kiết, giải oan kiết. Bởi vì chúng con kết tập bao nhiêu cái nghiệp chướng, cho nên phải chịu oan khiên một phút giận, một phút hờn, cuộc đời ri cùng khổ. Thống tâm con thông dong tất già rửa mà vui. Đó là hai chữ thanh tịnh, giải kiết. Nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng trần, có nghĩa là cái ly này rửa một lần thì sạch ít, rửa hai lần thì sạch nhiều, rửa 3 lần nhiều hơn nữa, rửa lần 5-7 lần, và thưa tất cả đại chúng, ly được sạch. Có nghĩa là con giải trừ cái tham sân si kiêu mạn của con, từng ngày, từng tháng, từng năm con giải trừ nhiều, đó là rửa sạch lòng trần. Phát tâm thành kính đối trước Phật đài, cầu xin giải kiết. Cầu ai? Cầu tâm mình. Con cầu làm sao mà con sướng về với thanh tịnh, con giải trừ cái oán khiên nghiệp chướng đó được bao nhiêu, thì chúng con mới được thanh tịnh. Thế thì trong kinh không có nói câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không nói Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, không nói Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không nói hai lần, mà trong kinh Dược Sư có nói Dược Sư Phật, đây là hai tiếng kêu cứu. Hai tiếng kêu cứu có nghĩa là con hụp lằn mà dưới chân bùng lặng, mà ơi cứu con với. Hoặc là con bị hụp lằn dưới dòng sống đau khổ, bạc ơi cứu con với. Đây là hai tiếng kêu cứu Dược Sư Phật tiêu tai diên thọ Dược Tư Phật. Ở đâu? Ở trong lòng chúng ta. Tùy tâm mạng nguyện Dược Sư Phật có nghĩa sám hối bao nhiêu thì tùy tâm được bấy nhiêu. Sám hối nhiều, rửa sạch lòng trần nhiều thì chúng ta thanh tịnh nhiều. Như Hòa Thượng mình đã nói, không có đức Dược Sư nào đến cứu mình, không có đức Quảng Thế Âm nào đến cứu chúng ta, không có Bổn Sư Thích Ca nào đến độ chúng ta khi chúng ta không hướng về từ tâm thanh tịnh. Không có một thầy cô giáo nào, tôi sẽ đưa học trò, đưa các em đến đầu bác sĩ kỹ sư, chưa bao giờ có một thầy cô giáo nói câu đó. Mà thầy cô giáo chỉ nói rằng, các em cố gắng học đi, học y như vậy, văn như vậy, toán như vậy, và lý như vậy, để cả con trở thành bác sĩ kỹ sư. Thế thì Đức Phật cũng đừng nói rằng, con ơi, có tất cửu đấy, đừng sợ, và không, chư Phật không bao giờ nói như vậy. Thế thì chính mẹ mình, cha mình cũng nói câu rằng, con ơi, hãy nghe lấy lời mẹ cha, để con có tinh thần đạo đức, con trở thành một người con nha gia giáo. Cho đức cha mẹ con nói rằng, con ơi, cứ đi chơi cho vừa bùng cả con, rồi mai một cỏ ba cỏ mạ đấy, và trăm lần không vàng lần không như thế. Thế thì hôm nay Hòa Thượng mình đã nói ý niệm Dược Sư Phật trong mỗi một chúng ta, hãy cố gắng sám hối, và sám hối từng giây từng phút từng giờ và từng ngày tháng, từ kiếp này qua kiếp khác, khi nào ta địa đạo diện về cảnh Tây Phương hoặc Đông Phương, nơi ấy chính là Dược Sư của mình tự cứu. Cho nên trong kinh Phật nói, từ tánh chúng sanh thề nguyện độ, từ tánh phiền não thề nguyện đoàn, từ tánh pháp môn thề nguyện học, từ tánh Phật đạo thề nguyện thành. Đó là ý niệm mà chúng tôi rất tâm đắc. Bài của Hòa Thượng mình nói về từ tánh thanh tịnh sám hối, có như thế mới liệu trí được pháp Phật và hành sự trong tinh thần cuộc sống, chúng ta mới được chính đó là y vương của thanh tịnh. Và xin nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ đại chúng đồng liệu trí trong tinh thần Dược Sư Phật hôm nay. Chúng tôi xin nguyện Hồng Ân Tam Bảo thủy từ gia hộ. Nam mô Đại Hạnh Thổ Hiền Bồ Tát Ma Tát.